chúng ta đừng bao giờ nên gián đoạn cái lòng thiện của mình. Nếu mà có gián đoạn tức là chúng ta sẽ bị cái ác chen vô. Vì vậy cho nên người làm lành lúc nào cũng phải cố gắng kềm chế cái tâm tội lỗi của mình. Còn nếu mà biếng nhác thì đó là cái điềm không tốt, sẽ làm cho mình thối lui hay là hư hỏng. Đến bài kinh 117, nếu đã lỡ làm ác chớ nên thường làm hoài, chớ vui làm việc ác, hễ chứa ác nhất định thọ khổ. Đến bài kinh này Đức Phật ngài nói, ở trường hợp nếu mà chúng ta vô tình hay cố ý mà lỡ tạo điều ác, bây giờ mình đã biết rằng mình lỡ tạo ác rồi thì từ đó mình nên hối cải, tức là theo trong nhà Phật gọi là phát lồ sám hối đó, tức là phải hối cải, đừng có làm hoài. Nếu mà mình cố làm hoài thì cái việc ác nó càng ngày càng tăng trưởng. Nếu việc ác đã tăng trưởng thì có ngày chúng ta phải chịu khổ. Vì vậy cho nên lỡ làm ác thì nên chặn đứng lại, đừng cho nó tiếp tục. Thì như vậy đó thì tội lỗi mình sẽ dừng được. Bài kinh 118,
đã làm việc lành hãy nên thường làm mãi, nên vui làm việc lành, hễ chứa lành nhất định thọ lạc. Thì đây Đức Phật nói, nếu mình đã làm việc lành, nếu mình làm việc lành rồi thì tiếp tục làm luôn luôn, chứ đừng nghĩ rằng ngày nay mình làm lành cho là đã làm lành thì ngày mai có thể mình nghĩ mình không cần làm nữa. Thì nếu như vậy đó tức là mình không có tiếp tục việc lành cho đến viên mãn. Nên Đức Phật nói rằng khi chúng ta đã làm được việc lành rồi thì nên thường làm mãi, nên vui làm việc lành, hễ chứa lành thì nhất định thọ lạc. Thì đó là một điều chắc chắn. Bài kinh số 119, khi nghiệp ác chưa thành thục, kẻ ác cho là vui, đến khi nghiệp ác thành thục, kẻ ác mới hay là ác. Thì quý vị thấy bài kinh này nó cũng tương tự với bài kinh hôm trước chúng ta học. Đấy, khi chưa làm việc ác, khi làm việc ác mà chưa thành thục, tức là chưa kết quả. Khi làm việc ác mà chưa kết quả, kẻ ác cho là vui. Mà đến khi việc ác thành thục, tức là kết quả rồi, thì kẻ ác mới hay là ác, tức là mới hay là khổ. Đến bài kinh 120, khi nghiệp lành chưa thành thục, người lành cho là khổ. Đến khi nghiệp lành thành thục, người lành mới biết là lành. Thì đến đây tôi dừng lại một chút để giải thích rộng qua những cái khía cạnh nhỏ mà trong cái bình thường để chúng ta thấy và làm. Như bây giờ cái câu Phật nói rằng khi nghiệp lành chưa thành thục, người lành cho là khổ. Đến khi nghiệp lành thành thục, người lành mới biết là lành. Thì tại sao khi làm lành chưa thành thục mình thấy là khổ? Thì quý vị thấy, ví dụ như cái người đi làm việc bố thí từ thiện xã hội chẳng hạn, khi mình đi làm đó thì quý vị thấy, nếu cái người bậc hạ, đây tôi có thể phân biệt, người bậc hạ khi ra làm nghĩ rằng mình làm lành để mong có kết quả lành, nhưng mà tâm niệm của người làm lành ấy nghĩ gì mình nhiều hơn là người mà đang chịu khổ. Cho nên khi ra làm thì ra trời nắng nôi hoặc đi đường nhọc nhằn thì lúc đó cảm thấy sao? Mình làm lành mà khổ quá, nhọc quá. Thì như vậy, thành ra khi mà đang làm lành thấy khổ thấy nhọc đó là lúc đầu. Rồi giả sử khi làm đi tới, ví dụ như tới giúp đỡ người ta mà gặp những người họ vô lễ, họ lại nói những lời có một xúc phạm tới mình nữa, thì cảm thấy sao? Cái việc làm mình cũng toàn khổ. Nhưng mà đâu ngờ rằng đó là mới lúc mình gây nên, tuy nó khổ, nhưng mà đến khi mà kết quả thì nó lại vui chứ không phải khổ. Thì vì vậy cho nên người làm lành mà làm như vậy đó, thì lúc đầu họ cảm thấy là khổ, nhưng mà sau được kết quả mới thấy là vui. Nhưng tôi cho là người làm lành mà quan niệm như vậy gọi là người làm lành bực hạ. Nếu người làm lành mà bực chung á thì lại khác hơn. Ví dụ như khi ra làm lành á, thì lúc đó họ chỉ nghĩ là người ta đang thiếu cơm, đang khát nước, đang khổ, nghĩ tới cái khổ của người ta mà quên cái kịch của mình. Thành ra mình đi mà mình thấy vui sướng như thường, dầu cho mình bị nắng nôi, dầu cho mình bị kịch nhập, mà cảm thấy không có kịch nhập, không có nắng nôi, mà chỉ nhớ rằng người ta đang khát nước, người ta đang thiếu cơm, người ta đang thiếu áo quần mặc, mình làm cho họ có no ấm. Thì lúc đó chỉ nhớ cái khổ của người ta mà quên cái khổ của mình. Thì như vậy đó là người làm lành bực trung đó. Thì như vậy tức là người làm lành đó, thì khi ra làm lúc đầu họ có thấy khổ hay không? Họ cũng cảm thấy vui. Từ ban đầu họ đã vui, rồi tới kết quả họ cũng vui luôn. Còn nếu cái người bực hạ thì lúc đầu thấy là khổ, nhưng mà sau rồi được kết quả, lúc đó mới thấy là vui. Thành thử ra ở đây Đức Phật Ngài nói nhằm vào cái hạng người thấp. Bây giờ tôi có thể lấy một cái thí dụ. Thí dụ như ở trên thửa giường của tu viện chân không, thì lúc đầu tôi mới ở, tôi không có chuối để trồng, thì lúc đó tôi phải đi xin từng con chuối và phải đào lỗ trồng. Thì lúc đó lúc thấy khổ phải không? Vì không có mà giờ muốn giao trồng cho có, thì lúc đó phải cực nhọc, phải đổ mồ hôi, phải chịu cực mới có được những con chuối trồng. Thì lúc đó nếu mà tôi chỉ nghĩ đến cái của tôi thì tức là tôi cảm thấy hơi nhọc. Rồi khi trồng mấy tháng đầu phải làm cỏ, phải săn sóc nó thì cũng là thấy nhọc. Nhưng mà tới chừng một năm cái rồi nó có buồn, lúc đó được buồn chuối đốt chặt vô cúng Phật rồi đem xuống thầy trò chơi thì lúc đó thấy khổ, phải không? Thì như vậy từ cái nhân khổ mà tới cái quả thì thấy khổ. Nếu tôi quan niệm như vậy thì đó là tôi trồng dứt tính cách bực hạ. Còn nếu tôi là bực trung á, thì khi trồng chuối tôi không có nghĩ cực khổ gì tôi, mà tôi nghĩ rằng cái vườn mình nếu có những cây trái coi nó đẹp, thì lúc mà nghĩ cái vườn có cây trái coi đẹp thì lúc đó tôi đi vấn chuối, tôi xin chuối, tôi không thấy kịch. Ở khi trồng tôi săn sóc, tôi chỉ thấy cái chuối nó đang thiếu nước, tôi tưới, tôi thấy cỏ phủ nó, éo bức nó, thì tôi làm cỏ cho nó được nở nang, cho nó sinh tươi. Tôi nghĩ thì sinh tươi với nó, mà tôi không cần nghĩ rằng tôi đương mong cái gì. Thì như vậy nó sinh tươi là tôi vui. Thì như vậy trong việc làm đó tôi cũng cảm thấy không có khổ. Mà giả sử trồng dấp năm mà nó không có buồn, tôi cũng không có khổ. Còn nếu mà mình trồng mà trong cho nó có buồn, rồi nó có cái quả để mà đáp ứng theo cái nhu cầu của mình á, rồi rủi nó tới chừng đó nó không chịu có buồn, thì lúc đó sao? Trong mà không được thì cũng là khổ. Cho nên người làm lành bất hạ nhiều khi làm mà rồi lúc đầu khổ, sau rồi cũng khổ. Là tại sao? Ví dụ ra làm mong được người ta biết ơn mình, hay là mong được cái phước gì trả lại cho mình. Ta ra làm mà rồi người ta không biết ơn thì đó là cái khổ. Rồi hoặc giả làm một năm hai năm mà ta không thấy cái phước nào đến cho mình, lúc đó khổ nữa. Vì vậy cho nên người làm lành nếu là bực hạ thì nhiều khi nó không phải là kết quả như ý mình, mà phải là người làm lành bực trung đó, thì lúc đó mới là cái kết quả làm mình thấy vui. Vui cả khi làm và vui luôn đó khi kết quả. Nghĩa là mình không mong cái trồng cái cây xuống nó phải có trái liền để đáp ứng theo sự mong mỏi của mình, mà miễn trồng nó xuống nó tốt, nó tươi, rồi sao nó có tàn rậm mát làm cái giường mình đẹp, thì mình nghĩ như vậy thì chắc rằng mình không có buồn, không có tức tại sao nó không có trái, vân vân đó. Thì như vậy thì quý vị thấy rằng nếu chúng ta làm lành mà với một quan niệm chỉ cần giúp người ta đang khổ, mình đem cơm lại cho người khi đói thì mình sung sướng, thấy họ bưng chén cơm ăn họ hết đói thì cái đó là sung sướng như mình rồi. Mình đừng nghĩ rằng họ phải biết ơn mình. Nếu mà nghĩ là biết ơn mình ăn cơm rồi họ quên chào, quên cảm ơn mình thì mình buồn, phải không? Còn mình chỉ thấy sung sướng là họ đang đói, nhăn nheo, bây giờ cho họ chén cơm ăn, họ vui lên, thấy như đó mình đủ sung sướng rồi. Thì như vậy cái làm lành đó mình thấy sung sướng ngay từ lúc gieo nhân và luôn đến khi kết quả. Vì vậy mà chúng ta khi làm lành thì quý vị nên nghĩ cái mà khác khá đó, tức cả bậc trung. Như vậy tôi đã phân bậc hạ, bậc trung thì tất nhiên phải có cái lành của bậc thượng, chứ phải không? Lành bậc thượng là lành thế nào? Tức là lành của Bồ Tát. Vì Bồ Tát là làm lành, không thấy mình là người hay làm, và kẻ kia là cái kẻ mà thọ nhận của mình đó, không thấy mình là hay bố thí, và kẻ kia là người nhận bố thí, thì cái đó là bậc Bồ Tát, nó cao nữa. Thì thôi tôi chỉ nói bậc hạ và bậc trung, còn bậc thượng là để dành khi khác. Vì vậy cho nên trong Phật giáo nó tùy theo trình độ, người thấp Đức Phật dạy theo thấp, người bậc trung Đức Phật dạy theo bậc trung, còn người mà bậc cao thì Đức Phật dạy theo bậc cao. Cũng một việc làm mà rồi tùy trình độ Đức Phật nói có khác nhau. Cho nên chúng ta hiểu Phật giáo thì phải hiểu đủ mọi khía cạnh và đừng chấp mê. Nhiều khi Phật vì một hạng người thấp nên Đức Phật nói những câu nó thấp, rồi mình nghe mình tưởng đâu như vậy, cái nghĩa nó không phải là cứu kiến, chứ không phải. Đó là Đức Phật nhấn tình hạng người, mà trong nhà Phật dùng danh từ chuyên môn gọi là thuyết pháp ứng cơ đó, tức là hợp với cái căn cơ của người mà đang cầu muốn nghe. Đó là cái gọi là thuyết pháp ứng cơ, chứ không phải mà nói cái nào cũng phải cao hết, không phải. Nếu gặp người thấp mà nói cao chỉ làm sự vô ích, còn nếu gặp người cao mà nói thấp thì chỉ làm cho người ta kinh lờn. Cho nên Đức Phật khéo ứng cơ là vậy. Bây giờ nói tới cái việc làm nên làm như trên bài kinh 116 khi nãy, nghĩa là phải làm luôn luôn, đừng bao giờ chúng ta dừng. Nếu dừng một lúc nào đó thì cái ác nó sẽ đến với chúng ta. Thì tôi cũng ví dụ hết sức tầm thường là vừa rồi ở trên tu viện tôi có trồng cái đu đủ, mà bữa hôm rồi tôi vẽ cái đu đủ tôi ăn, tôi sực nhớ lại năm tôi ra đây, tức là 5 năm về trước, có một người Phật tử mua một trái đu đủ ở Đà Lạt gửi tặng cho tôi. Thì khi ăn rồi tôi thấy đu đủ ngon quý, tôi liền lấy hộp tôi ươm. Thì như vậy khi tôi ươm rồi thì trước chỉ có một trái đu đủ, rồi sau này cái nó ra được mấy cây, thì tiếp đó tức là 5 năm liền, năm nào tôi cũng có ít nhất là 5-30 trái đu đủ. Thì như vậy từ một trái mà do mình cứ liên tục mình ươm mình trồng á, thì cái quả của nó sẽ liên miên và có mãi mãi. Mà nếu khi đó mình trồng được một năm rồi mình bỏ giống đó thì sao? Thì tới bây giờ chắc tôi không còn cái đu đủ đó ăn nữa. Mà nhờ cái tiếp tục mình trồng, cho nên từ năm đó tới năm này cái giống đó vẫn còn mãi mãi, và có thể mỗi ngày mỗi thêm chứ không bớt. Thì như vậy để thấy rằng quý vị, khi mà mình được phương tiện, được phước đức để mà đủ cơm ăn, đủ áo mặc, một cuộc sống mạnh khỏe, không tật nguyền, không đau ốm, tức là chúng ta đủ phương tiện để làm lành. Thì như vậy biết rằng cũng là cái căn lành trước kia chúng ta đã có, cho nên đời nay mình mới được cái hưởng cái quả lành tương đối như vậy. Thì bây giờ như vậy thì trong tay quý vị đủ phương tiện để làm lành. Tôi nói đủ phương tiện đây không có nghĩa là quý vị dư giả muốn làm gì cũng được, không phải. Nghĩa là mình có sức khỏe thì mình có thể mình cần giúp ai bằng khả năng sức lực mình giúp cũng được. Mình có chút ít cơm ăn, nó không dư lắm nhưng mà không thiếu lắm, thì mình cũng có thể làm được một chút ít điều thiện nhỏ nhỏ theo khả năng của mình. Thì như vậy quý vị thấy, nếu mà quý vị đã có được cái phước cho nên hiện tại quý vị được ăn ổn, thì như vậy gọi là đã có cái lành. Nếu mà ngang chừng này quý vị ngừng lại không tiếp tục làm lành thì sao? Thì như vậy cái giống lành đó qua một đời này rồi nó mất. Cũng như tôi được ăn trái đu đủ rồi tôi bỏ hộp, tôi không thèm ương nữa, thì qua một lần ăn nó rồi hết giống. Còn nếu mà quý vị hiện tại quý vị đã hưởng được một chút phước lành rồi, tiếp tục quý vị làm lành và làm lành liên miên nữa, thì chắc chắn rằng quý vị càng ngày cái quả lành nó càng lớn. Cũng như chúng tôi do tiếp tục ươm đu đủ cho nên càng ngày đu đủ càng nhiều, mà có thể mỗi năm nó càng tăng trưởng, mà có thể nhờ cái giống đó mà giờ lan gần cái xóm này. Thì như vậy thì quý vị thấy cái đó là cái tốt. Nếu chúng ta cố gắng liên miên mà làm lành thì cái lành càng ngày nó càng tăng trưởng chứ nó không có bớt. Thì như vậy để thấy rằng trong đời của con người biết tu thì lúc nào cũng nên cố gắng gieo trồng giống lành, đừng cho nó dứt. Nếu mà giống lành không dứt thì tất nhiên cái đời chúng ta nó sẽ tiến lên chứ không bao giờ nó dừng hay là lui lại. Thì đó là cái ý nghĩa làm lành trong mấy bài kinh mà tôi đã đọc cho quý vị nghe đó. Đến bài kinh 121: chớ khinh điều ác nhỏ, cho rằng chẳng đưa lại quả báo cho ta. Phải biết giọt nước giỏ lâu ngày cũng làm đầy bình, kẻ ngu phu sở dĩ đầy tội ác, bởi chứa dồn tình khi ít mà nên. Bài kinh này Đức Phật ngài răn chúng ta đừng khinh thường việc ác nhỏ. Dù việc ác nhỏ bằng cái việc ác mà giết con kiến mình cũng đừng khinh thường, hay là đập con mũi mình cũng đừng khinh thường. Nếu mà giết con kiến, đập con mũi mà mình khinh thường á, thì rồi lần lần tới những con vật lớn mình sẽ từ từ mà mình giết nó, mình không sợ. Đó là tôi nói việc nhỏ các đối các con vật. Còn đối với loài người, ví dụ như làm cho người ta phiền muộn một chút, mình cũng không nên làm. Vì biết rằng một lần họ phiền muộn tuy là nhỏ, nhưng mà lâu ngày dồn chứa rồi tự nhiên cũng thành lớn. Cho nên chúng ta không nên dồn chứa những cái việc nhỏ. Tuy rằng nói là cái ác nhỏ chưa có quả báo, mà chúng ta cũng phải dè dặt. Bởi vì dồn nhiều cái nhỏ nó trở thành một cái lớn. Nếu mà những cái nhỏ mình không chừa thì cái lớn không thể nào tránh khỏi. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật nói: kẻ ngu phu sở dĩ đầy tội ác, bởi chứa dồn tình khi ít mà nên. Không ai bất thình lình cái đầy tội lỗi, mà tội lỗi từ cái nhỏ nhiều cái nhỏ dồn lại thành cái lớn. Cho nên chúng ta phải dè dặt điều đó. Bài kinh 122: chớ khinh điều lành nhỏ, cho rằng chẳng đưa lại quả báo cho ta. Phải biết giọt nước nhỏ lâu ngày cũng làm đầy bình, kẻ trí sở dĩ toàn thiện, bởi chứa dồn tình khi ít mà nên. Thì bài kinh này ngược lại bài kinh trên, nhưng mà ý thì đồng, tức là bên kia ác bên nay thiện, nhưng cái ý thì cũng từ dồn tình chút nhỏ rồi lần lần lên nó mới tới một cái lớn. Nếu mà cái phước lành của chúng ta không có khi nào mà bất thình lình nó lại đầy đủ tất cả, mà do chúng ta dồn từng chút khi một ít. Cho nên trong kinh Đức Phật nói rằng ngài còn không có bỏ cái phước sở kim. Đức Phật còn không bỏ cái phước sở kim. Sở kim quý vị tưởng cái phước nó chừng bao lớn, tức là người lòa không thấy đường sở kim thì mình sở dùm những chuyện có tí thôi, có gì đâu. Mà Đức Phật còn tiếc không bỏ, thì Phật còn đi vòn từng chút phước nhỏ là cái phước sở kim. Thì huống nữa chúng ta là phàm phu, thì quý vị nghĩ mình vòn cái phước chừng cỡ nào mình không bỏ. Tức là phước một tí nhỏ này mà thấy có thể làm cũng phải ráng làm, chứ đừng có nói đợi việc to tôi mới làm, những việc này nhỏ không nên làm. Thì những cái điều đó quý vị thấy, cái ác nhỏ chúng ta cũng đừng chứa, thì cái thiện nhỏ chúng ta cũng đừng bỏ qua. Nó là cái ác nhỏ đừng chứa mà cái thiện nhỏ đừng bỏ qua, thì người như vậy đó sẽ đầy đủ tất cả phước đức và tránh tất cả những tội lỗi. Còn nếu cái ác nhỏ chúng ta dám làm thì rồi cái ác lớn nó sẽ đến, cũng như cái thiện nhỏ chúng ta che đợi cái thiện lớn mới làm, thì chắc rằng không có thể nào mà chúng ta đạt được cái quả tròn vẹn. Vì vậy tôi thí dụ cũng như ở ngoài thế gian, một người biết lập nghiệp muốn làm giàu thì phải sao? Tức là họ phải tiết kiệm từng cái nhỏ. Thí dụ như có một người họ nói nghệ thuật làm giàu. Nghệ thuật làm giàu là gì? Tức là một ngọn đèn thắp khi mà sáng đầu chưa tắt thì đã ống bị đa dày rồi, nghĩa là sáng phải tắt đèn liền, bởi vì một chút hao dầu cũng là làm cho mình mòn đi một phần tiền bạc. Thì như vậy đó, tức là tiết từng chút dồn lại thì mới giàu. Chứ còn nếu mà đợi cho những cái bạc triệu mình mới giữ, còn những cái nhỏ nhỏ mình không biết giữ thì làm sao mà giàu được. Đó là cái thế gian làm giàu còn như vậy. Huống nữa là cái người biết đạo đức đối với cái việc làm lành, làm phúc, chúng ta đâu có thể đợi việc lớn mà làm, mà việc nhỏ chúng ta từ. Thì nói cái tội nhỏ không làm, tôi nhớ là vì ở trên tu viện tôi có xảy ra một việc hơi tức cười mà cũng đáng thương. Vừa rồi tôi thấy có một đám mũi, mà quý vị có ghét mũi không? Chắc là ngồi mà bị nó cắn là tức, ai cũng nổi nóng đập cái thiệt mạnh để cho nát thay nó mới vừa, phải không? Nhưng mà vừa rồi, bây giờ tôi đặt lại một câu hỏi thử quý vị nghĩ sao. Giờ có một người họ bị người ta dồn đuổi, nghĩa là sắp giết họ, họ mới chạy tới một cái chỗ kín để mà trốn. Khi chỗ kín đó lại có những cái con rắn độc mà sắp cắn họ, rồi họ quảng lại chạy lại tới mình. Thì lúc đó tới quý vị, trước mặt quý vị mà họ tả cái khổ của họ, nghĩa là đằng kia cũng bị giết họ, đằng này cũng sắp giết họ, bây giờ họ hết chỗ nương tựa rồi, nhờ vào quý vị. Thì quý vị lúc đó ghét họ hay thương họ? Chắc rằng thấy người ta khổ quá mà ai nỡ ghét. Thì bây giờ xét thì con mũi thì quý vị thấy nó là bình thường, chúng ta dễ giận nó lắm, cắn đau quá mà. Nhưng mà xét ra rồi tôi thấy thật là đáng thương. Bởi vì ở trong cái phòng nhà tắm của tôi trển, sáng ban ngày đó thì nó đóng cửa lại, nó tối. Tôi vô trong đó tôi thấy có một bầy thằng lằn, mỗi con mũi nó vừa đáp trong tường, tức là kiếm chỗ mà đậu để ngủ ban ngày đó. Thì mấy con thằng lằn á, nó rình chụp, rồi cộng thêm nữa có mấy cái con nhện nữa, con nhện cũng hờ đó. Rồi bên nay thằng lằn bên kia con nhện, nó là rình chụp, nó đậu vô trong tường không yên, đậu lát thì bị đốt một con, lát đốt một con. Rồi tới chừng khi mà tôi bước vô, tôi mở cái cửa nhà tắm ra, nó chụp nó bay ùa ra thì có bầy chuồng chuồng. Tại chuồng chuồng nó đốt ra ngoài, con nào ra là bị chuồng chuồng đốt. Thì quý vị thấy cái thân của nó là sao? Nghĩa là ở trong này bị thằng lằn, bị con nhện, rồi bay ra thì bị chuồng chuồng. Thì như vậy tối, chờ tới tối thì kiếm ăn, mới gặp được miếng mồi đốt vô thì bị đập. Thì quý vị thấy, còn lại còn bị con gì nữa, bị con dơ mũi nữa. Thì như vậy quý vị thấy rằng đại không?